Là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Các bạn thân mến, chương trình thời sự của đài phát thanh Hải Lăng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hải Lăng ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Hải Lăng thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo. Hải Quy phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới. Đưa tiêu chí bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2022. Và phần của chương trình mời các bạn theo dõi bài Chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn bắt đầu từ nông dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh về triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân huyện Hải Lăng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Theo đó, mục tiêu chung là bảo tồn các giá trị truyền thống và xây dựng văn hóa con người Hải Lăng phát triển toàn diện phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những tác động to lớn của thiên tai, dịch bệnh, đồng thời có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa con người Hải Lăng, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các đối tượng chính sách và yếu thế, chú trọng phát triển các lễ hội văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp trên địa bàn huyện, phấn đấu trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện và 100% trung tâm văn hóa thể thao cấp xã đạt chuẩn, được đầu tư trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể thao vui chơi giải trí của người dân, 100% thôn khóm có nhà văn hóa khu thể thao, đảm bảo ít nhất trên 90% người dân trên địa bàn huyện được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương, phấn đấu hàng năm có từ 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 95% làng thôn khóm cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa, kế thừa và phát huy văn hóa gia đình truyền thống để xây dựng văn hóa gia đình hiện đại văn minh, phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% các xã thị trấn đều có các trang mạng xã hội chung Facebook, Zalo, các trang mạng cộng đồng fanpage để nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền văn hóa trong nhân dân, đảm bảo tiêu chí kịp thời, nhanh chóng và chính xác, phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa, văn học nghệ thuật tối thiểu 2% trong tổng số chi ngân sách hàng năm, định kỳ tổ chức các chương trình tham quan học tập giáo dục truyền thống lịch sử, hiểu học cho học sinh đến bảo tàng huyện và các điểm di tích lịch sử trên địa bàn huyện, bình quân 1 đến 2 đợt một tháng. Trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo ra động lực mạnh mẽ cho việc phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và giải quyết được những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình phát triển tại địa phương. Quá trình khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo với phương châm hướng về cơ sở, phong trào được triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết và lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Kết quả, toàn huyện thực hiện được 379 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, trong đó có 27 mô hình điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi trồng trọt, thực hiện dồn điền đổi thừa, xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, mô hình giáo xứ bình yên, đảm bảo an ninh trật tự và chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, các cấp các ngành địa phương trong huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến quán triệt nhằm nâng cao nhận thức vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đối với công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo, tiếp tục tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy định hướng dẫn thực hiện phong trào, chính quyền các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể ở địa phương trong việc triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, phân công cán bộ lãnh đạo quản lý phụ trách công tác dân vận, từng bước nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc phát huy đa dạng các nguồn lực làm cơ sở cho việc hoàn thiện các tiêu chí, xã Hải Quy cùng chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xem đây là cầu nối góp phần đưa các chủ trương chính sách đi vào đời sống, để phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng và hiệu quả. Xã Hải Quy đã đề ra kế hoạch chủ động thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nội dung gắn với các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và chính quyền địa phương tập trung thực hiện kế hoạch chỉnh trang để thực hiện cụ thể. Kết quả, đoàn thanh niên đảm nhận một đoạn đường từ quản dài 300 m, đầu tư xây dựng 20 bồn và trồng hoa trị giá gần 20 triệu đồng. Hội nông dân đảm nhận một đoạn đường từ quản dài 350 m, đầu tư xây dựng 26 bồn và trồng chăm sóc hoa trị giá gần 24 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ đảm nhận một đoạn đường từ quản dài 400 m, đầu tư trồng hoa và 100 cây cao và hoa giấy trị giá 28 triệu đồng. Hội cựu chiến binh đảm nhận một đoạn đường từ quản dài 350 m, đầu tư xây dựng 26 bồn và trồng hoa trị giá gần 24 triệu đồng. Thôn Quy Thiện đầu tư 20 bồn hoa trị giá 10 triệu đồng. Trường mầm non đầu tư 20 chậu hoa trị giá 8 triệu đồng. Trường tiểu học và trung học cơ sở đầu tư 30 bồn hoa trị giá 15 triệu đồng. Công đoàn cơ sở xã đầu tư 24 chậu hoa trị giá 12 triệu đồng. Chùa Văn Vân đầu tư 12 chậu hoa trị giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận xã đã tích cực vận động nhân dân ba thôn làm tường rào và trồng cây sân làm hàng rào và những hộ gia đình hai bên dọc đường Xuân Quy Vịnh với chiều dài gần 4 km dọc bên đường với 60% nhà ở đã xây hàng rào. Còn 35% hộ đã trồng cây xanh làm hàng rào. Hàng năm, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân hưởng ứng ngày nông thôn mới, tổ chức phát quang chỉnh trang hàng rào và chăm sóc bồn hoa được duy trì trở thành nề nếp. Ba thôn đã huy động nguồn kinh phí hơn 50 triệu đồng để lắp hệ thống điện chiếu sáng với trên 80 bóng đèn. Ủy ban nhân tỉnh vừa có quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai nghiêm túc quyết định số 546 QĐ-TTD ngày 29 tháng 4 2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Theo đó, mục tiêu cụ thể và tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia bảo hiểm đạt tỷ lệ 100%, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm tăng tỷ lệ tham gia các nhóm đối tượng còn lại, nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, cũng như đáp ứng ngày càng cao tốt hơn trong nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế, quản lý sử dụng có hiệu quả đúng mục đích quỹ bảo hiểm y tế, giảm tối đa chi phí chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của cá nhân, gia đình tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước, cụ thể đạt 95,1% dân số vào năm 2022 và 95,15% dân số vào năm 2023, 95,2% dân số vào năm 2024 và 95,2% dân số vào năm 2025. Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện bao gồm tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và địa phương, tổ chức thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, có chương trình kế hoạch cụ thể để tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế thông qua việc tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế để người dân hiểu về quyền và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, trách nhiệm của các cấp các ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn và vận động tham gia bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, triển khai thực hiện đúng quy định về đấu thầu thuốc, đồng thời thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ủy ban nhân tỉnh yêu cầu việc triển khai kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm y tế gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đưa chỉ tiêu bảo hiểm y tế vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của các huyện, thị xã, thành phố trong những tháng đầu năm 2022. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện và sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp. Chính nhờ vậy, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế. Tuy nhiên, theo dự báo những tháng cuối năm, tình hình trật tự an toàn giao thông có diễn biến phức tạp do nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa tăng cao. Để ngăn ngừa, công an huyện Hải Lăng đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết trong việc đảm bảo an toàn giao thông, công an huyện Hải Lăng luôn chú trọng đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông cho người dân trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, công an huyện đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các trường học và thông qua hệ thống loa phát thanh ở các xã, thị trấn. Đặc biệt, Ban An toàn giao thông huyện vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan, ban ngành và các xã, thị trấn tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2022. Trong đó, công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông lập kế hoạch cao điểm và tăng cường công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông bắt đầu từ tháng 11/2022 và duy trì thường xuyên trong các tháng cuối năm 2022, tập trung tuần tra kiểm soát theo các chuyên đề: kiểm soát trọng tải phương tiện, kiểm soát nồng độ cồn, kiểm soát tốc độ phương tiện khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô chưa đủ tuổi điều khiển xe, không có giấy phép lái xe đối với xe máy và xe đạp điện. Các địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông, phổ biến rộng rãi luật giao thông đường bộ, nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt đã được sửa đổi bổ sung theo nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ. Luật phòng chống tác hại rượu bia, nguy cơ và hậu quả khi uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho nhân dân được rõ trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Phần của chương trình mời các bạn theo dõi bài Chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn bắt đầu từ nông dân. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025. Một trong những hoạt động cụ thể của chương trình là thí điểm xây dựng thôn xã nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nội trội, đưa sản phẩm nông nghiệp chủ lực thế mạnh của địa phương lên các sàn thương mại điện tử thông qua nền tảng công nghệ số, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân và thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn với thành thị. Khái niệm chuyển đổi số nông nghiệp nông thôn bắt đầu được biết đến nhiều từ năm 2020 khi Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn 7 xã có điều kiện khó khăn của 7 tỉnh trong cả nước để thí điểm xây dựng xã thông minh. Theo đó, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ một chương trình dự án chuyển đổi số cho xã được lựa chọn bằng cách giúp đỡ địa phương xác định mục tiêu, nội dung, giải pháp, các bước thực hiện chuyển đổi số, xác định các công nghệ nền tảng số được sử dụng, đồng thời hỗ trợ trang thiết bị, công cụ phục vụ chuyển đổi số cho xã dựa trên định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ. Lựa chọn mỗi xã sẽ chọn lựa tối thiểu một sản phẩm dịch vụ chủ lực đặc trưng của địa phương để thực hiện chuyển đổi số. Thời điểm này, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa là một trong 7 xã được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn. Tuy nhiên, trận lũ lịch sử tháng 10 2020 và COVID-19 diễn ra phức tạp kéo dài khiến những nội dung chuyển đổi số thực hiện ở địa bàn xã Hướng Phùng chưa mang lại hiệu quả. Trong đợt thí điểm này, xã miền núi Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình là địa phương đạt được nhiều kết quả ấn tượng về sự chuyển đổi để trở thành xã thông minh. Trong đó, sự thay đổi rõ rệt nhất đó là đời sống và thu nhập của người dân, cụ thể bằng việc giới thiệu và đưa cả trạch sùn, kho tiêu đông lạnh, sấy khô, chuối tây, sấy dẻo lên sàn thương mại điện tử thì sản lượng đơn hàng tăng 5 lần, thu nhập của người dân cùng tăng 3 lần so với cách bán hàng truyền thống trước đây. Để có kết quả trên, hầu hết người dân Yên Hòa đều có điện thoại thông minh và sử dụng thành thạo các ứng dụng trên điện thoại. 10 trên 10 thôn có kết nối Internet ổn định. Người dân biết cách khai thác hiệu quả các trang mạng xã hội để kết nối giao lưu, bán hàng, giới thiệu sản phẩm. Nhưng gì mà xã Yên Hòa đã và đang thực hiện cho thấy chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn là điều vô cùng cần thiết. Tại Quảng Trị, những năm gần đây xuất hiện một số mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do nông dân làm chủ. Tuy nhiên, so với các địa phương khác, số nông dân biết làm chủ công nghệ còn rất khiêm tốn. Ngày 4 tháng 11 2021, Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 03 NQTU thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Một trong những mục tiêu nghị quyết đề ra là thúc đẩy chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, mục tiêu cụ thể là xây dựng thí điểm một số mô hình làng xã thông minh ứng dụng chuyển đổi số để đề xuất có chính sách phát triển làng xã thông minh phục vụ chương trình nông thôn mới, các đề án về du lịch, môi trường, vườn mẫu, chương trình OCOP. Năm 2022, tỉnh thành lập 125 tổ công nghệ số cộng đồng với sự tham gia của hơn 1.200 thành viên nòng cốt là đoàn viên thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng các dịch vụ và tiện ích số phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, các dịch vụ thanh toán, mua bán hàng hóa điện tử. Tuy nhiên, để hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo, áp dụng hiệu quả các nền tảng số vào đời sống thực tế không phải ngày một, ngày hai. Thách thức đặt ra là hiện nay là trình độ dân trí, cơ sở vật chất, điều kiện sống của người dân nông thôn có khoảng cách chênh lệch lớn so với thành thị, nên giải pháp số hóa ở khu vực nông thôn đòi hỏi có cách tiếp cận và mô hình hoàn toàn khác, chứ không thể áp dụng như xây dựng đô thị thông minh. Mỗi vùng nông thôn có điều kiện thực tế khác nhau nên cần sự chủ động, linh hoạt của cấp ủy chính quyền để vận dụng sáng tạo nội dung chuyển đổi số vào điều kiện đặc thù từng địa phương, đồng thời có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên, từng bộ phận. Bên cạnh đó, cần xác định đánh giá cụ thể điều kiện về con người, hạ tầng, trình độ, khả năng tiếp cận công nghệ của người dân để từ đó xây dựng lộ trình triển khai có tính sát thực và phù hợp. Tuy mỗi địa phương có những giải pháp lộ trình khác nhau, nhưng quá trình thực hiện chuyển đổi số, người dân vẫn là trung tâm, nên cần tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nắm bắt hiểu rõ về chuyển đổi số. Trở lại câu chuyện chuyển đổi số ở xã Yên Hòa, tại hội thảo chia sẻ mô hình thí điểm xã thông minh, thạc sĩ Đặng Tùng Anh, Cục Tin học hóa cho biết, từ thực tế công việc của một phát thanh viên ở xã này phải thường xuyên đi sớm về muộn để đọc các bản tin, ông đã giúp người phát thanh viên ứng dụng phần mềm nhận diện giọng nói, có thể phát liên tục các bản tin trong thời điểm COVID-19 vây bùa mà không cần phải đi sớm về muộn như trước. Hoặc trước đây, khi mà giám đốc và thành viên các hợp tác xã ở địa phương này chưa biết sử dụng mạng xã hội hay bán hàng online thì các mặt hàng nông sản nói trên chủ yếu phục vụ nhu cầu tại chỗ và phụ thuộc vào thương lái. Sau khi hợp tác xã được định hướng và hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số qua việc áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, liên kết nông hộ, giới thiệu hàng hóa bán mạng trên sàn thương mại điện tử thì người dân vẫn ở nhà nhưng sản phẩm lại được đưa đi tiêu thụ khắp nơi. Doanh số bán hàng, thu nhập của các thành viên và hợp tác xã đều tăng lên rõ rệt. Chính việc ứng dụng công nghệ giải quyết cụ thể khó khăn, thách thức đặt ra trong thực tiễn đời sống hay ảnh hưởng trực tiếp đến công việc như thế giúp người dân và chính quyền địa phương thấy được giá trị thiết thực của chuyển đổi số, từ đó chủ động hơn trong việc thực hiện. Thành công trong chuyển đổi số ở một xã vùng khó khăn như Yên Hòa cho thấy chuyển đổi số rất cần sự tham gia trực tiếp của nông dân. Chuyển đổi số không chỉ giúp nông dân đưa sản phẩm lên mạng một cách đơn thuần mà còn thay đổi tư duy sản xuất hướng tới nền nông nghiệp hiện đại bền vững hơn.
Năm quê hương yêu dấu đẹp rồi.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.